Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Đỗ Văn Kiên có câu hỏi như sau. Kính chào ban biên tập chương trình hỏi đáp y học của đài VOA. Cháu tên là Đỗ Văn Kiên, năm nay 22 tuổi. Tháng 11 năm 2012, do không cẩn thận nên cháu bị hóc xương cá. Khi đó cháu không dám đi khám ngay mà cháu đã nuốt một cục cơm, hy vọng là xương cá sẽ trôi xuống dạ dày. Nhưng sau khi cháu nuốt cục cơm đó thì cháu cảm thấy đau. Cảm giác như cái xương đã cắm vào cổ họng hay đâu đó trong chỗ gần thực quản. 10 ngày sau cháu đã đi nội soi và chụp X-quang, nhưng kết quả không có dị vật. Suốt gần 2 năm qua cháu cảm thấy cái xương cá nó vẫn còn cắm trong cổ cháu, chỗ lõm ở cổ, ở cuống họng. Năm 2013 cháu cũng đi nội soi họng và chụp X-quang thì cũng không thấy dị vật. Tháng 7 năm 2014, khi cháu hắt hơi thì cảm thấy cái xương nó làm cháu khó chịu nhiều hơn nên cháu đã đi nội soi họng, chụp X-quang họng, siêu âm tuyến giáp, nội soi dạ dày, nhưng kết quả là không có dị vật. Các bác sĩ kết luận cho cháu bị viêm hang vị dạ dày, trào ngược axit dạ dày, viêm amidam cấp. Nhưng cháu dùng thuốc của các bác sĩ thì không thấy đỡ hơn chút nào nên cháu đã ngưng dùng thuốc. Ngày 20 tháng 9 năm 2014, cháu xuống bệnh viện tai mũi họng trung ương khám và nội soi thì cũng không phát hiện dị vật. Các bác sĩ ở viện này chẩn đoán là cháu bị viêm họng mãn tính. Qua vài ngày dùng thuốc mà cháu vẫn không thấy đỡ, cháu thấy cái xương cá nó vẫn còn tồn tại trong họng của cháu. Cháu cảm thấy rất khó chịu trong cổ họng, tức ngực, thiếu oxy. Không biết cái xương cá có còn tồn tại trong cổ họng của cháu hay là cháu đã bị mắc bệnh gì ạ? Ở Việt Nam thì bệnh viện nào có thể thăm khám tốt nhất cho cháu ạ? Cháu mong nhận được sự tư vấn của bác sĩ. Cháu xin chân thành cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời trường hợp nghi mắc xương cá trong họng và đã 2 năm nay. Thì ở đây có 2 vấn đề. Thứ nhất là chuyện mắc xương cá rất thường gặp. Và thứ nhì là cái chuyện tại sao triệu chứng mắc xương cá dai dẳng đến 2 năm mà bác sĩ không giải quyết được. Thì cũng như mọi khi, đây là một cái tình huống khá phức tạp vì đã kéo dài và câu trả lời cũng sẽ không có dạng gì và không có nhanh chóng được. Và tôi xin có những cái nhận xét sau đây với hoàn toàn là tính cách thông tin. Thì thứ nhất là lúc chúng ta nuốt thức ăn thì phần sau của cái lưỡi, thì lưỡi nó là một cái bắp thịt, nó là một cái cơ bắp. Nó đẩy cái lòn thức ăn vào phía sau và đẩy xuống hầu là cái họng, từ tiếng Anh gọi là pharynx. Thì hai bên thì có 2 cái hạt amidan nó đứng hai bên. Cho nên đa số cái xương, xương cá hay là đối với người Á Châu chúng ta, hay là xương gà đối với người châu Âu thì họ ăn gà nhiều hơn. Hoặc là một cái vật nhọn gì khác, nếu có mắc vướng thì sẽ mắc vướng vào phần sau của lưỡi và 2 cái hạt amidan, hoặc là cái địa điểm của 2 cái hạt amidan, hoặc vào vách phía sau của họng. Nếu mà đa số thì nếu mà rọi đèn xem xét kỹ thì bác sĩ sẽ thấy. Chỉ có một số ít là cái vật lạ nó đi xa hơn, vướng mắc vào thực quản, và một số khác đi theo đồ ăn, đi vào dạ dày hoặc là xa hơn. Thì dạ dày của chúng ta nó chứa acid chloritric là rất là mạnh, và thường cái xương cá không ít thì nhiều cũng bị tiêu hóa bớt. Tuy nhiên trong 1% các trường hợp, 100 trường hợp thì có một trường hợp, các trường hợp nó nuốt vật lạ như xương cá, xương gà, nó có thể đi kẹt vào một nơi nào đó từ thực quản cho tới ruột già. Nhất là cái đoạn cuối của cái ruột non, khi mà nó chuyển tiếp qua ruột già, và một số trường hợp bác sĩ có thể gặp lúc đầu tưởng là bệnh nhân bị viêm ruột thừa, nhưng mà lúc mở ra thì thấy là có, đó là do lụng ruột, là vì cái xương nó đã đâm vào cái ruột của người đó. Một cái khảo cứu theo dõi 71 người bị nghi là có mắc xương cá công bố năm 1989. Và những cái người này họ nuốt thiệt đau sau khi ăn cá, và họ nghi là họ bị mắc xương cá. Nên họ vào phòng cấp cứu để xem xét, và họ khám, một số người được khám nội soi và họ được chụp hình X-quang. Thì trong 71 người đó chỉ có 15 người là được tìm được cái xương bị hóc. Và trong đa số những cái trường hợp mà có xương đó thì nó nằm ở trong lưỡi, ở trong họng. Và nếu mà rọi đèn xem xét kỹ là thấy được. Thì số còn lại là 58 người kia, là 79%, thì họ bác sĩ tìm đủ cách vẫn không có thấy cái xương nằm ở đâu. Mặc dù là cái người bệnh họ nói là họ đau. Chỉ có 5 trường hợp thấy xương cá ở trên X-quang trong tất cả hết 15 người đó. là vì xương cá nó mỏng và nó nhỏ, và phần lớn nó là sụn nữa, thành ra có thể là nó không có cảm quan lúc chụp X-ray. Có nghĩa là chúng ta không có phải sẽ luôn luôn thấy cái, nếu mà đi chụp hình mà không thấy cái xương trên đó, không có nghĩa là không có bị hóc xương. Cũng như là nếu mà chúng ta soi miệng hay là nội soi cũng không có thể thấy hết được những cái xương nó nằm ở trong, rất là khó thấy. Và nói chung thì bác sĩ cần phải kết hợp cả hai phương tiện, X-ray và khám, có cần nếu cần thì nội soi, và cộng theo nữa là theo dõi lâm sàng, coi thử cái người bệnh họ có khó chịu, họ có đau, hay là ví dụ như trường hợp những cái người cái xương nó bị hóc ở trong ruột thì họ có đau bụng hay không. Và người ta theo dõi những cái người đó, và sau 2 tuần lễ thì chỉ còn có 4 người là còn có triệu chứng mà thôi. Có nghĩa là cái tỷ lệ mà sau quá 2 tuần mà vẫn còn triệu chứng cũng rất ít. Thì điều này là một cái vấn đề rất khó xử cho bác sĩ điều trị, là vì nếu mà có hóc xương, ví dụ như trong thực quản hay là lũng thực quản, chúng ta thấy là nó ít khi xảy ra, nhưng mà nếu mà nó xảy ra thật, mà nếu bác sĩ không có phát hiện đến cái đó thì nó sẽ gây nhiễm trùng sau đó. Mà bác sĩ không có giải quyết thì có thể tai hại hay là có thể đến mức đe dọa tính mạng bệnh nhân. Trong trường hợp chúng ta bàn ở đây thì bệnh nhân đã được bác sĩ chuyên khoa và nhiều bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng tại bệnh viện khám chụp hình X-ray và nội soi, tôi đếm được thì ít nhất cũng là 4 lần, và điều này hiếm xảy ra cho một cái trường hợp tương tự như vậy. Thì nội soi hay là cũng như là X-quang chụp hình X-ray thì cũng có những cái cơ nguy, nhưng cũng có những cái vấn đề của nó. Cho nên chúng ta cũng không nên làm những cái chuyện này nhiều quá nếu mà không có thật sự cần thiết. Hơn nữa, nếu mà bệnh nhân bị nghi là hóc xương thật sự lúc ban đầu, tôi nói là nghi, thì 3 kịch bản có thể xảy ra. Kịch bản thứ nhất là có thể xương nó đã đi qua đường tiêu hóa và bây giờ không còn nữa. Thứ hai là xương nó còn đâu đó mà không có gây biến chứng gì cả, ngoài cái việc nó làm cho bệnh nhân cảm thấy nuốt đau, mà cái chuyện này đã 2 năm rồi. Thì cái kịch bản của cái khả năng này rất là khó xảy ra, có nghĩa là xác suất, cái probability của nó rất là thấp. Vì nếu còn sót cái xương và gây biến chứng, ví dụ như gây áp xe họng hay là lũng thực quản hay là lũng ruột, thì đa số những cái triệu chứng đó đã xuất hiện trong vòng ít lắm là cũng 2 tuần đầu, hay là nhiều hơn một chút, chứ không thể làm 2 năm được. Và kịch bản thứ 3 là bệnh nhân không có còn mắc xương, nhưng mà bệnh nhân bị ám ảnh bởi cái cơn đau do cái biến cố mắc xương. Thì đã cái khả năng này là cái chuyện mà chúng ta sẽ bàn sắp tới đây. Trước hết tôi xin nói về một cái triệu chứng người ta gọi là globus sensation. Tôi xin tạm dịch là cái cảm giác cầu là cái globus, là hay là globus pharyngeus, hay là gọi là một cái cầu ở trong họng. Thì một số bệnh nhân họ khá đông, trong tỷ lệ những cái người đi khám tai mũi họng có đến chừng 5% là họ có cái cảm giác này, là họ có cảm giác dai dẳng, là có một cái vật gì đó, là một cục đàm, bởi vậy chúng ta mới gọi cái globus, một cái cục tròn tròn, hay là một cục bướu, hay là họ có cảm tưởng một cái vật gì đó, một cái vật là foreign body, nó hiện diện ở trong họng của mình và nó chạy lên chạy xuống trong cổ, lúc thì có nhiều, lúc thì có ít, nhưng mà không, nói chung là không đau và nuốt không khó, như là nhưng mà trong lúc nhiều bác sĩ khám, và thường thường họ cũng đi khám nhiều bác sĩ theo dõi và thử nghiệm thì không thấy gì bất thường cả. Thì trước đây người ta gọi cái globus, bệnh nhân là globus là cái cầu tròn đó, globus hystericus, là vì người ta nghĩ đây là một cái hiện tượng hysteria. Hysteria có nghĩa là một cái rối loạn đỏ nào trên cái bệnh viện tâm lý, mà nó không có được, nó lại được biểu hiện ra thành một cái triệu chứng vật thể, một cái triệu chứng trên cái cơ thể của người đó. Và từ tiếng Anh người ta xài cái cho hiện tượng này là psychosomatic manifestation. Nhưng mà hiện nay người ta nghĩ rằng là cái bệnh này nó cũng có những cái cơ sở vật thể, nó về sinh lý học, và cũng có thể nó đúng, có đúng một phần nào đó về cái cơ thể học. Là vì bệnh họ có thể, bệnh này, cái bệnh globus này nó có thể đi đôi với cái bệnh tràn dịch dạ dày lên thực quản, dạ dày thay vì chất axit ở trong dạ dày, thay vì nó được tiếp tục nó đi xuống ở dưới ruột, thì đôi khi nó đi ngược lại lên trên thực quản và nó làm những cái hiện tượng như tức ngực, xót ruột, hay là xót ngực ở trong ngực, hay là làm như ở chua. Và từ tiếng Anh gọi là gastroesophageal reflux. Hay là một số người họ bị bệnh viêm họng, viêm hầu, viêm thanh quản, laryngopharyngitis, kinh niên hoặc là màng tính, và họ có cảm giác là cứ có một cái cục nằm ở trong họng của họ. Thì chúng ta đương nhiên là không có thể chẩn đoán cho bệnh, cho vị thính giả hỏi câu hỏi này trên cái chương trình này được. Tuy nhiên thì theo vị thính giả mô tả thì các dấu có vẻ, tôi thấy có vẻ là những cái dấu hiệu chủ quan nhiều hơn là khách quan, và nó nêu lên cái khả năng về yếu tố tâm lý sâu xa hơn là cái cảm giác cái xương thật sự nó vẫn còn ở đó. Ví dụ như là vị thính giả nói là cháu thấy cái xương cá nó vẫn còn tồn tại ở trong họng, đó là một cái cảm giác chủ quan, và cảm thấy rất khó chịu trong cổ họng, thấy tức ngực thiếu oxy. Thấy tức ngực thiếu oxy mà nếu bác sĩ không có khám phá ra cái gì lạ thì có thể là căn cứ trên cái tâm lý, trên cái chuyện mà lo sợ của mình nhiều hơn. Thì bởi vậy nói về cái chuyện lo sợ thì một cái tình trạng mà hiện giờ cái từ mới ở trong y giới hoặc y khoa bên Mỹ người ta gọi là health anxiety. Health là về sức khỏe, anxiety là sự lo âu, thì chúng ta tạm gọi đây là cái lo âu về sức khỏe. Mà cái này là một cái tên mới, từ ngữ mới, thuật ngữ mới người ta đặt cho một cái hiện tượng mà trước đây người ta gọi là hypochondria. Hypochondria mà chúng ta hay nói là bệnh tưởng, tức nghĩa là mình thật sự mình không có bệnh nhưng mà mình nghĩ là mình có bệnh. Là vì những cái ông mà nói trong cái gốc của cái từ này, hypochondria có vẻ là cái bè sườn, những cái ông này ngày xưa cứ đi rờ vào trong cái bè sườn mình và nghĩ là mình có bệnh. Thành bởi vậy người ta những gọi cái người là cái từ hiện tượng này là hypochondria. Thì cái người bệnh họ chú tâm quá nhiều về một cái vấn đề sức khỏe nào đó với những triệu chứng mà y tế không có thể nào, mà y giới không có thể nào giải thích được. Thì những cái người này lo âu quá nên họ bị trở ngại trong sinh hoạt, họ không có làm ăn bình thường được, và cộng thêm những cái tốn kém và những cái cơ nguy do họ phải đi khám nhiều bác sĩ khác nhau. Họ chịu nhiều cái thủ thuật, có thể là họ cứ nội soi, họ cứ thử máu, rồi cứ thử thịt, rồi cứ thử vậy, nhiều khi còn phải giải phẫu mà không thấy gì hết. Và đương nhiên là những cái chuyện này nó không có cần thiết. Và những cái cố gắng như vậy của bác sĩ nhiều khi không có phối hợp với nhau, thành ra ông này làm rồi thì ông kia cũng làm giống như vậy. Cho nên có thể lặp đi lặp lại vô ích hay là ngược chiều, có thể có hại cho bệnh nhân. Thì tóm lại có lẽ đến lúc là vị thính giả nên tìm đến một bác sĩ gia đình tổng quát hay là bác sĩ nội thương tổng quát, đem theo tất cả kết quả những cái lần khám trước đây để bác sĩ đánh giá toàn bộ, bao quát hơn. Bác sĩ cần xét về khía cạnh tâm lý, về thể chất cũng như về xã hội của mỗi người bệnh. Cái từ tiếng Anh bây giờ thịnh hành người ta gọi cái đó là holistic approach, và kết hợp những cái chuyện đó để giải quyết cái vấn đề sức khỏe của bệnh nhân. Thì có thể là bác sĩ sẽ nghĩ đến chữa những cái bệnh liên hệ nếu có, ví dụ như là vị thính giả nêu ra cái vấn đề bị tràn dịch thực quản hay là bị thì có thể dùng những cái thuốc proton inhibitor như là omeprazole, từ tên thương mại là Prilosec hay là Prevacid, để làm giảm bớt cái acid ở trong cái bao tử lại. Hoặc là nếu mà bị viêm họng mãn tính, xót ruột thì cần phải có những cái trị liệu, xem có allergy, có bị dị ứng gì ở trên mũi không, thì cái đó là cái vai vấn đề của bác sĩ, của bệnh nhân. Thì tôi hy vọng là bác sĩ gia đình cũng chăm chú hơn về những cái lo âu của bệnh nhân. Ví dụ như bệnh nhân có người trong gia đình chết vì tai biến liên hệ đến cổ họng, đường tiêu hóa hay không. Nếu có như vậy có thể là do đó mà bệnh nhân cứ lo lắng cái chuyện gì xảy ra trong cái họng của mình. Bác sĩ cũng có thể tư vấn dùng tâm lý trị liệu và dùng những cái thuốc để trị dấu hiệu lo lắng quá đáng hay là trị trầm cảm, nếu mà bác sĩ thấy bệnh nhân có những cái vấn đề như vậy. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.